18i.net giới thiệu câu chuyện gái văn phòng. Cô gái ngồi trước mặt Thắng tầm 25 tuổi, ngoại hình dễ nhìn cũng có thể nói là khá xinh đẹp với vóc dáng cao ráo. Nước da trắng trẻo cộng thêm khuôn mặt sáng sủa, cô ta thừa sức chinh phục được những gã đàn ông khó tính nhất. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Thắng tập trung vào việc xem xét xem năng lực của cô ta có phù hợp với công việc thư ký riêng cho mình hay không. Theo như hồ sơ xin việc thì cô ta sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, học xong cấp 3 thi đậu vào Đại học Thương mại. Sau khi ra trường có làm việc ở vài nơi nhưng không chỗ nào lâu quá 1 năm. Hiện giờ đang hy vọng tìm được một công việc ổn định, có thu nhập cao. Tôi cần một thư ký riêng có thể làm được tất cả mọi việc, cô có đảm nhận được không? Thắng cố ý nhấn mạnh hai chữ tất cả để xem phản ứng của cô ta ra sao. Em nghĩ mình có thể làm tốt tất cả mọi việc, quan trọng là mức lương anh trả có xứng đáng hay không thôi. Cô ta trả lời ngay lập tức và cũng nhấn mạnh hai chữ tất cả, nhìn thẳng vào mắt Thắng. Ánh mắt cô ta toát lên vẻ thách thức, dù hơi bị bất ngờ nhưng Thắng lại cảm thấy hay hay. Muốn tiếp tục câu chuyện xem mọi việc sẽ dẫn đến đâu. 10 phút sau Thắng biết rõ hơn về cuộc sống hiện nay của cô, vẫn phải ở nhà thuê và cuộc sống khá là vất vả. Điều cần nhất hiện nay của cô là tìm một công việc có thu nhập cao để cố gắng bám trụ lại Hà Nội, rồi sau đó tìm một tấm chồng có hộ khẩu để thoát bỏ cái mác mà bấy lâu nay vẫn bị mọi người xem thường. Đó là con gái, nhà quê. Công việc hàng ngày của cô là đến đúng giờ vào mỗi buổi sáng, sắp xếp các cuộc hẹn làm việc, họp hành cho tôi. Thỉnh thoảng khi tôi đi công tác xa cô phải đi theo để phụ giúp tôi trong những việc như sọ ẩn thảo hợp đồng, xem xét khả năng đầu tư, em nghĩ sẽ hoàn thành tốt những công việc anh vừa nói. Ngỏ ê ra còn gì nữa không ạ? Còn một chuyện rất quan trọng nữa. Thắng nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu, tôi muốn cô phục vụ tôi mỗi khi tôi có nhu cầu, thế nào cô có đồng ý không? Em... Thế còn lương thì thế nào ạ? Lương khởi điểm sẽ là 200 đô la Mỹ. Nếu cô làm việc tốt tôi sẽ tăng lương cho cô. Chống ngực đánh thình thịch. Huyền tên cô gái sắp sửa trở thành thư ký cho Thắng cảm thấy cơ hội đổi đời đang đến rất gần. Chưa bao giờ cô được trả lương cao như vậy. Trong suốt quá trình đi làm, với mức lương như thế cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc để ông chủ vừa ý, kể cả những điều ông ta đòi hỏi. Nhưng cũng phải nói là ông ta khá đẹp trai lại khỏe mạnh nữa chứ. Chắc mình sẽ không thất vọng khi đồng ý lên giường với ông ta đâu. Huyền nghĩ thầm, thế nào cô đã quyết định chưa? Nếu đã đồng ý cô đọc qua hợp đồng lao động rồi ký tên vào. Cô bắt đầu vào công ty làm việc kể từ ngày mai, tay run run, Huyền đọc thật kỹ hợp đồng rồi đặt bút ký. Sau khi cất tờ hợp đồng cẩn thận vào cặp, cô ngước lên nhìn ông chủ, định nói lời cảm ơn, nhưng ông ta đã rời ghế từ lúc nào đang đứng sừng sững trước mặt cô, lúng túng đứng lên khi Thắng tiến sát vào. Giờ đây nàng tựa mông vào mép bàn bối rối trước ánh mắt đầy dục vọng của Thắng. Hợp đồng đã ký xong, tôi muốn kiểm tra xem kỹ năng làm việc của em thế nào. Huyền cứng người khi bàn tay Thắng vuốt ve mái tóc mềm mại, trượt xuống chiếc cổ thon thả rồi dừng lại trên bộ ngực đang run rẩy của cô. Ngón tay của Thắng nhẹ nhàng nắn bóp, thám hiểm cặp vú tròn trịa. Mặc dù cách 2 lần vải nhưng Huyền vẫn cảm thấy những ngón tay ấy nóng rực. Một chiếc lại thêm một chiếc nút áo được Thắng chậm rãi cởi ra để lộ phần da thịt trắng nõn nà càng sáng lên bởi chiếc nịt ngực màu đen. Vẫn từ từ không vội vã, Thắng kéo phần áo được nhét trong quần ra rồi lột cả chiếc áo ra khỏi thân thể nàng, xoay người nàng lại để hai tay chống lên mặt bàn. Thắng cởi móc nịt ngực rồi để cho nó rơi xuống. Bây giờ phía trên thân thể Huyền đã hoàn toàn trống trải. Nàng cảm nhận được cái dương vật cứng ngắc của Thắng đang ép vào mông, mặc dù cách nhau mấy lớp vải nhưng nàng vẫn mường tượng được kích cỡ của nó. Hai bàn tay Thắng bắt đầu vuốt ve hai cách tay đi ngược lên vai, rồi mơn man chiếc lưng thon thả làm cho nàng rùng mình, rất chậm rãi. Đôi bàn tay thám hiểm từng ngóc ngách trên người nàng không bỏ sót dù chỉ một cm nào, nhưng vẫn tuyệt nhiên không động chạm gì đến cặp nhũ hoa nặng trĩu. Bàn tay Thắng làm cho nàng phát sốt. Nó cứ lặng lẽ di chuyển khắp nơi trên người nàng, đôi khi dừng lại nấn ná hồi lâu ở những chỗ gợi cảm. Bàn tay Thắng đột ngột dừng lại chỗ mu nàng đang bị chiếc quần jean bó chặt căng phồng hẳn lên. Thắng đưa ngón tay xuống đáy quần sờ nắn, bóp nhẹ nhẹ cái chỗ mềm mềm nóng hổi, nhanh chóng chiếc thắt lưng rồi khóa quần của nàng được cởi ra. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chiếc quần jean và quần lót nhỏ xíu được kéo ra khỏi hai chân, giải phóng cho thân người nàng bớt vướng víu. Trên người nàng bây giờ chỉ còn mỗi đôi giày cao gót là Thắng chưa cởi nốt ra. Nàng đứng đó trần truồng phô bày tấm thân thon thả sáng ngời dưới ánh đèn neon. Hai đầu vú đã bắt đầu xe lại một phần vì những kích thích do đôi tay Thắng gây ra, một phần do nhiệt độ của căn phòng đang được hai cái điều hòa chạy vù vù giảm xuống mức tối thiểu. Bàn tay Thắng lại tiếp tục khám phá cơ thể nàng từng chút một, nhưng hai chỗ nhạy cảm nhất thì nó vẫn chưa một lần chạm đến. Những ngón tay răm rắp liên tục vuốt ve bụng dưới, đùi non, cặp mông nây nảy, trong lúc nàng đang tự hỏi tại sao chúng lại tránh không đụng chạm đến vú và âm hộ của mình thì một cảm giác đau đớn ập đến với nàng rất bất ngờ. Hai bàn tay Thắng giờ đây đang tóm chặt lấy cặp vú nàng mà siết mạnh, nó không ngừng vò xoắn khiến nàng đau đớn muốn nghẹt thở. Những ngón tay Thắng tiếp tục nghiến lấy hai đầu vú hồng hồng, về tròn rồi lại kéo căng ra, nỗi đau đớn và sợ hãi giờ đây nhường chỗ cho cảm giác ngây ngất đê mê đầy thích thú của những ngón tay Thắng đem lại. Quá phấn khích, nàng đứng thẳng người dậy dựa lưng vào người Thắng, dùng hai tay ép chặt đôi bàn tay Thắng lên ngực mình. Thắng đột ngột dừng tay sau một cú nghiến chặt hai đầu vú là cho nàng vừa đau vừa sướng đến nổ đom đóm mắt. Thắng đẩy nàng chống tay lên bàn rồi cúi xuống cắn thật mạnh lên mông như muốn rứt miếng thịt ra khỏi mông nàng. Đau quá, Huyền hét lên một tiếng. Thắng nhả mông nàng ra quay sang phía mông bên kia cắn mạnh vào. Khác với lần trước, lần này Thắng cắn từ từ nên nàng đã có chuẩn bị trước nên không bị bất ngờ, nhưng cảm giác đau đớn vẫn đến khiến nàng chảy cả nước mắt. Thắng dùng ngón tay khều nhẹ hai mép âm hộ rồi đút sâu vào bên trong mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Âm hộ nàng giờ đây đã ướt nhẹp. Ngón tay Thắng vẫn tiếp tục thụt ra thụt vào mỗi lúc một nhanh hơn. Thắng chật thêm một ngón nữa chọc sâu vào rồi bắt đầu ngó ai mạnh. Bên trong âm đạo nàng giờ đây chật cứng bởi hai ngón tay của Thắng. Chúng không ngừng cọ sát vào hai bên thành âm đạo, chạm đến những nơi kích thích nhất khiến nàng không ngừng quằn quại rên rỉ. Ngón tay Thắng đang ngon trớn bỗng dừng lại trượt ra phía bên ngõ ê chạm vào mồng đốc làm nàng thót bụng lại chân người lên cho ang váng. Hai ngón tay Thắng giờ đây di chuyển theo hai hướng khác nhau. Một ngón vẫn thọc sâu vào âm đạo, ngón kia không ngừng trà sát lên mồng đốc. Không phải là người ít kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhưng Huyền quả thực bất ngờ trước sự tấn công kỳ lạ của Thắng. Những ngón tay kia không ngừng đem đến cho nàng những khuê cảm mới lạ, dồn dập đến mức cơ thể nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng hạ thấp người xuống cho ngón tay đi sâu vào âm đạo rồi gồng người nghiến chặt lấy chúng, đổ ập người xuống mặt bàn run lên bần bật. Nàng xuất tinh ồ ạt ướt đẫm bàn tay Thắng rồi chảy dài xuống dọc theo hai bên đùi. Cơn sướng khuê qua đi giờ đây nàng mới ý thức được sự trần truồng của thân thể. Ngượng ngùng vì sự lõa lồ của mình nàng không dám nhổm dậy mặc quần áo, nhưng Thắng đã rất nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch nước nhờn dính đầy hai đùi nàng. Em mặc quần áo lại đi. Ngày mai đúng 8 giờ đến làm việc nhé. Mặt đỏ bừng, nàng luống cuống mặc lại quần áo không dám nhìn vào mặt Thắng. khép cửa sau lưng nàng mới dám thở vào, và suốt quãng đường về nhà nàng cứ thắc mắc tại sao Thắng không đè ngửa mình ra làm tình, vì thật ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi mà chỉ dùng tay kích thích mang lại khuê cảm cho nàng. Nói gì thì nói giám đốc cũng là một người đàn ông sành điệu với nhiều kinh nghiệm, chẳng biết cái đó của chàng như thế nào, có khác thường không nhỉ? Thôi, trước sau gì mình cũng được dùng thử mà. Ý nghĩ vui vui khiến nàng bật cười khúc khích khi bước chân về đến nhà. Sáng nay Huyền thức dậy từ rất sớm, nàng đã chuẩn bị chiếc áo dài màu xanh nước biển, chiếc áo dài duy nhất mà nàng đã dành dụm may được để cho buổi ra mắt đầu tiên này. 8 giờ kém nàng đã có mặt tại công ty thì đã thấy Thắng ngồi làm việc trong văn phòng từ bao giờ, chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn Huyền rồi lại cắm cúi làm việc. Hình như anh ta chẳng nhớ những gì xảy ra chiều hôm qua tại chính căn phòng này, hơi tự ái nhưng Huyền cũng nhanh chóng bắt tay vào làm quen với công việc. Nắm bắt thông tin về các đối tác làm ăn gặp gỡ thường xuyên, vì phòng giám đốc và thư ký nắm riêng biệt trên tầng 3 nên đến giờ ăn trưa Huyền mới biết mặt tất cả mọi người. Công ty có cả thải gần 20 người, trong đó chỉ có khoảng 6-7 nhân viên là nữ. Sau thủ tục chào hỏi làm quen với mọi người, Huyền quay về phòng tiếp tục với công việc của mình cho đến khi Thắng gọi điện gọi nàng sang phòng bàn một số công việc. Thắng khen ngợi nàng nắm bắt công việc nhanh chóng và có phương pháp làm việc khoa học nhưng tuyệt nhiên vẫn không đả động gì đến quan hệ của hai người. Chiều nay có một cuộc hẹn với một công ty nước ngò êm mà Thắng muốn nàng cùng tham dự. Trong suốt bữa ăn nàng cố gắng ghi nhớ tất cả những điều mọi người nói với nhau và thầm khâm phục khả năng nắm bắt vấn đề cũng như nhanh chóng đưa ra những quyết định sáng suốt của Thắng. Chỉ có mỗi một mình nàng là nữ nên sau vài lần cụ ly với phía đối tác người nàng bắt đầu bồng bềnh, chính cho ăn say, trên đường về. Ngả người trên đệm xe êm ái, Huyền khoan khuê tận hưởng cảm giác đê mê từ bàn tay Thắng đang vuốt ve thân thể bên ngò ê chiếc áo dài, chiếc xe vẫn lặng lẽ lướt êm. Tài xế chắc đã quá quen thuộc với những hành động kiểu như thế này của ông giám đốc, bực bực những chiếc nút bấm bên hông đã được bàn tay Thắng tháo ra. Giờ đây trước ngực nàng chỉ còn mỗi chiếc nịt ngực che chắn nhưng nó cũng mau chóng bị tháo ra. Thắng vùi đầu vào bộ ngực căng mọng của nàng mà hôn hít. Mùi nước hoa đàn ông cộng với mùi rượu mạnh lẫn trong hơi thở của Thắng thật hấp dẫn làm cho nàng choáng váng. Để mặc cho Thắng tự do chơi đùa với cặp vú của mình, Huyền khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh rợn sóng của chàng thì bỗng nhiên hai hàm răng Thắng nghiến chặt lấy đầu vú làm nàng đau điếng. Cố gắng nuốt tiếng kêu trực thoát ra nơi cổ họng, nàng vội vàng bỏ tay ra khỏi mái tóc Thắng đặt xuôi theo thân mình, ngay lập tức môi, lưỡi và hai hàm răng của Thắng lại tiếp tục vuốt ve hai đầu vú của nàng một cách dịu dàng, say đắm như trước đó. Khẽ nhổ người lên cho Thắng kéo chiếc quần tuột khỏi mông nàng, nhích người ra phía ngò ê của ghế để tạo điều kiện thuận lợi cho tay Thắng sục sạo giữa hai đùi. Ngón tay Thắng xoa xoa nhẹ nhẹ vào đáy chiếc quần lót nơi nước nhờn bắt đầu chảy ra ướt đẫm một mảng, môi vẫn không rời khỏi vú nàng. Ngón tay Thắng vạch đáy quần lót sang một bên, quét nhẹ lên hai mép lồn đang nhô cao hẳn lên vì chờ đợi. Đầu móng tay Thắng gãi nhẹ lên mồm đốc khiến nàng sướng quá không kìm được rên lên ư ử. Đến khi nước nhờn chạy ướt hai ngón tay Thắng mới chậm chậm đút sâu vào trong âm đạo, vừa đút vừa ngó ai tròn. Khi hai ngón tay đã chui khuất vào trong, chúng lại bắt đầu ngo nghi va chạm vào hai bên thành âm đạo. Thắng ngồi thẳng dậy, xoay người nghiêng hẳn qua phía bên nàng, dùng hai ngón tay chọc thật mạnh và nhanh vào trong lồn nàng. Cơn sướng khuê lại được dịp bùng lên, dồn dập đốt cháy cơ thể nàng. Một cách vô thức nàng uốn cong người lên, hai đùi dang rộng ra như muốn hai ngón tay Thắng chui vào sâu hơn nữa. Không cần biết mình đang ngồi trong xe đang chạy giữa thành phố, Nàng chụp lấy bàn tay thằng dí sát nó vào lồn mình rên rỉ như một người trong cơn hấp hối. Khi ngọn lửa nhục dục trong cơ thể nàng lắng dịu, mở mắt ra nàng vô cùng bẽn lẽn vì hai tay mình vẫn đang giữ chặt bàn tay thắng với hai ngón tay vẫn còn đút sâu bên trong. Gượng chín cả người khi thắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi âm đạo, nàng lau khô chúng rồi thật tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ cái âm đạo xinh xắn ướt đậm của nàng. Rất chu đáo, thắng kéo đáy quần lót lại ngay ngắn che kín âm đạo nàng, giúp nàng mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới bảo tài xế quay xe chạy về công ty. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng nằm mơ được ngậm dương vật của thắng vào miệng, được sờ nắn vuốt ve nó, được cảm nhận sự hiện diện của nó ở sâu bên trong cơ thể mình. Suốt cả một tuần sau đó, thắng thường xuyên thủ dâm cho nàng, vẫn chỉ dùng hai bàn tay điệu nghệ đầy ma lực mà vuốt ve, kích thích làm cho cơ thể nàng nổ tung trong cơn sung sướng. Có một điều lạ là trong khi chọc ngón tay vào lồn nàng một cách chăm chú, những động tác của thắng tỉ mỉ đến kỳ lạ giống như một bác sĩ phẫu thuật đang trong một ca mổ quan trọng. Thắng luôn quan sát từng cử chỉ, nét mặt của nàng để kịp thời thay đổi nhịp điệu, tốc độ của những ngón tay giúp nàng mau chóng đạt đến khuê cảm tột cùng. Có những lần dang rộng hai đùi cho ngón tay thắng dễ dàng đút sâu vào nàng, hé mắt liếc nhìn lên gương mặt thắng lúc đó trông thật nghiêm trang, giống như chàng đang làm một công việc gì đó hệ trọng chứ không phải là đang dùng ngón tay vuốt ve phía bên trong âm đạo cho nàng. Hành động khó hiểu của thắng cộng với nỗi thèm muốn được làm tình thật sự, được cảm nhận cái dương vật nóng hổi từ từ chui sâu vào cửa mình, khiến nỗi khát khao thèm muốn luôn cháy bùng lên mỗi khi thắng chạm tay vào thân thể nàng. Giờ đây cảm giác sung sướng sau mỗi lần được ngón tay thắng ve vuốt không còn dữ dội như những lần đầu tiên. Cơ thể nàng khao khát sự tiếp xúc của hai thân thể trần truồng. Sự ma sát của dương vật lên thành âm đạo ngày càng cháy bỏng, nó bám giết lấy suy nghĩ của nàng suốt ngày, len vào cả những giấc mơ của nàng hằng đêm. Chiều nay, sau khi hết giờ làm việc, mọi người đã ra về, thắng gọi nàng vào phòng như thường lệ, ngả người thỏa y mái trên chiếc sofa, thắng bảo nàng đứng trước mặt chàng thoát y theo tiếng nhạc đang vang lên nhẹ nhẹ. Bối rối vì yêu cầu quá bất ngờ, nàng chưa từng làm việc này trước đây bao giờ, nhưng đối với nàng bây giờ thắng vừa là ông chủ, vừa là ân nhân, vừa là chúa tể trong suy nghĩ của nàng. Nàng sẵn lòng làm tất cả mọi việc theo ý thích của thắng miễn sao chàng được vui vẻ. Nghĩ đến đây, nàng thả lỏng thân thể theo tiếng nhạc, từ từ cởi bỏ bộ quần áo đang khoác trên người một cách chậm rãi có chủ đích. Mắt thắng dán chặt vào từng phần cơ thể đang dần lộ ra của nàng, cho đến khi trên người nàng hoàn toàn không còn một mảnh vải, chàng mới đưa tay ra hiệu cho nàng bước lại gần, chống hai tay lên lưng ghế thắng đang ngồi. Cặp vú nàng giờ đây lủng lẳng đung đưa ngay sát mặt thắng, dùng hai tay khẽ đỡ chúng lên, chàng ve vuốt hai bầu vú nặng trĩu rồi vụt mặt vào mà hôn hít. Những sợi râu cưng cứng chọc vào làn da mềm mại nơi ngực làm cho nàng rùng mình. Sau khi nhào nặn chán chê cặp vú thắng để nàng đứng thẳng dậy, gác một chân lên tay vịn sofa phơi bày cái âm hộ xinh xắn ra trước mắt chàng. Dùng tay vạch hai mép âm hộ ra thật rộng, thắng chăm chú quan sát phía bên trong một hồi lâu, ngón tay ma quái của chàng lại đút sâu vào, trà sát lên muồng đốc, lên thành âm đạo làm lồn nàng bắt đầu rỉ nước, không ngừng vặn vẹo người mỗi khi ngón tay thắng tăng nhịp độ. Miệng nàng rên rỉ, khe khẽ ôi, nữa đi anh, mạnh đi anh, làm tình với em đi, bỏ ngỏ ê tay những lời van xin tức tưởi của nàng. Thắng vẫn chậm rãi dùng tay bò nắn cái âm đạo đang không ngừng chảy nước của nàng. Khi cơn khoái cảm bắt đầu bùng lên, thắng bỗng nhiên dừng lại, rút tay ra khỏi lồn, rồi xoay ngược nàng lại theo tư thế đứng thẳng lưng gập lại chống tay xuống sàn, chống mông thế này bụng bị ép vào đùi khiến cho âm đạo như thu hẹp lại. ngón tay Thắng đôi lúc chạm vào cổ Tử Cung khiến nàng vật vã, cơ thể nàng mất hết cảm giác, mọi cảm xúc bây giờ chỉ còn tập trung nơi âm đạo với hai ngón tay Thắng đang ngụp lặn bên trong. Không chịu đựng được lâu hơn nữa, hai chân nàng khuỵu xuống mặt sàn, thân người nàng phủ phục trên tấm thảm, chỉ còn cặp mông vẫn nhô cao lên cho ngón tay Thắng tha hồ tung họ êm ngang dọc. Đang đê tê mê tận hưởng khuê cảm nơi cửa mình, nàng bỗng điếng người khi hậu môn bị một vật lạ chọc vào nút chặt lấy nó. Ngón tay Thắng chậm chạp tiến từng chút một không ngừng chui sâu vào bên trong hậu môn, làm nàng vừa đau vừa thốn nhưng cũng vô cùng kích thích. Để cho nàng quen dần với sự hiện diện của ngón tay trong hậu môn một lúc, những ngón tay Thắng lại bắt đầu hoạt động tấn công cùng một lúc lên ba điểm nhạy cảm nằm sâu dưới háng nàng. Hai ngón vẫn tiếp tục ngoáy sâu trong âm đạo và trả sát xung quanh mông đốc, một ngón nữa liên tục nút chặt lấy hậu môn rồi xoáy tròn làm nàng sung sướng ngất ngây rú lên thảm thiết. Âm đạo siết chặt như muốn nuốt chửng lấy ngón tay Thắng rồi xuất tinh ồng ộc, cả người nàng đổ ập xuống thảm không ngừng co giật liên hồi, chưa bao giờ nàng trải qua cơn cực sướng dữ dội đến như thế. Hình ảnh cuối cùng nàng còn nhớ được là Thắng nhẹ nhàng bế nàng đặt lên sofa trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Đã gần một tuần nay kể từ sau hôm Thắng chọc tay vào hậu môn khiến nàng sướng quá ngất đi trong khuê lạc, chàng không hề động chạm gì đến nàng. Ngày nào Huyền cũng mong ngóng mau hết giờ để được bước vào phòng chàng cởi quần áo phó mặc thân thể cho những ngón tay thần diệu của Thắng. Nhưng mỗi lần bước vào Thắng đều chúi mũi trên đống giấy tờ không ngẩng mặt lên khi Huyền chào tạm biệt. Nỗi ấm ức mỗi ngày một lớn cho đến hôm nay không chịu được nữa, Huyền quyết định sau giờ làm việc sẽ quỳ xuống chân chàng van xin. Cầu mong chàng ban phát những khuê cảm tuyệt vời mà đã không ít lần nàng được nếm trải. Đang mê mải với những ý nghĩ trong đầu, nàng giật mình khi nghe giọng nói ấm áp của chàng vang lên rất gần. Ngay trước bàn làm việc, hôm nay là thứ sáu, anh muốn rủ Huyền đi nghỉ cuối tuần cùng với anh. Huyền thấy thế nào? Nghẹn thở vì cơ hội ập đến quá bất ngờ. Huyền lắp bắp mãi không nói nên lời, em đồng ý ạ, nhưng em chưa chuẩn bị quần áo, em khỏi lo, mình khởi hành thôi, anh muốn mua sắm cho em một chút đồ đạc. Huyền hấp tấp thu dọn giấy tờ trên bàn rồi phóng xuống cầu thang như sợ nếu chậm trễ chàng sẽ thay đổi ý kiến, không đưa nàng theo nữa. Thắng đưa nàng đến một shop thời trang nằm trong Hanoi Tower để nàng chọn lựa quần áo. Chào an ngập trước vẻ đẹp của vô số chủng loại, ê nàng đứng ngây người ra ngắm không dám chạm tay vào bất cứ bộ quần áo nào. Bộ nào cũng tuyệt đẹp nhưng giá cả thì vượt xa khả năng của nàng. Trị giá của một bộ rẻ nhất cũng nhiều hơn cả tháng lương. Đang ngập ngừng thì Thắng đã nhanh chóng chọn cho nàng khoảng 3,4 bộ. Bộ nào cũng thật đẹp và hợp với vóc dáng, màu da của nàng. Liếc nhìn hóa đơn thanh tỏ ừ gần hơn chục triệu, Huyền hoảng hốt thật sự, như đọc được suy nghĩ của Huyền, chàng ghé sát vào tai Huyền nói khẽ, anh muốn tặng em vài bộ để thay đổi khi mặc đi làm thôi mà. Em đừng ngại, hôm nay Thắng đã cho tài xế nghỉ tự tay cầm lái chiếc xe Mercedes đưa nàng đi chơi. Khi xe đã bon bon trên đường năm thì Thắng mỉm cười quay sang hỏi nàng, em không hỏi anh đang lái xe đưa em đi đâu à, em không cần biết, được đi với anh dù đến bất kỳ chỗ nào em cũng thấy hạnh phúc. Huyền trả lời câu hỏi của Thắng không đắn đo suy nghĩ, quả thật nàng đang rất hạnh phúc khi được đi chơi xa với Thắng như thế này, nàng có thể đi với Thắng đến cùng trời cuối đất, đi đến bất kỳ chỗ nào miễn là luôn có chàng bên cạnh. Cảm động, Thắng đưa tay sang bóp nhẹ nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng hồi lâu. Cả hai cùng im lặng mong cho quãng đường đi mau chóng kết thúc, vì cả hai đều đỏ ửng được rằng điều gì sẽ đến với họ tối hôm nay. Hai người dừng trước khách sạn cũng là lúc thành phố càng bắt đầu sáng ánh đèn. Thắng bảo nàng lên phòng trước vì chàng phải đi có việc một lát sẽ về. Căn phòng thật là đẹp và rộng rãi, nhìn ra phía biển trông thật thơ mộng. Huyền tranh thủ tắm rửa rồi mở túi quần áo Thắng đã mua tặng nàng trước khi lên đường. Cả mấy bộ quần áo đều tuyệt đẹp. Nàng băn khoăn không biết chọn bộ nào để mặc cho buổi tối đặc biệt hôm nay. Chần chừ mất một lúc, nàng quyết định sẽ mặc chiếc váy dài bằng lụa màu đỏ sậm hở cổ và hai vai, sẽ tôn thêm làn da trắng muốt của nàng dưới ánh đèn. Trong lúc còn đang mải ngắm mình trong gương, Huyền nghe tiếng gõ cửa. Thắng tươi cười bước vào trao cho nàng một bó hoa hồng rực rỡ. Quá cảm động, nàng lặng người đi vì sung sướng với hạnh phúc bất ngờ cứ như đang nằm mơ. Chiếc xe lao nhanh về hướng biển, làn gió mát rượi mơn man mái tóc và làn da làm cho nàng ngây ngất như được bay lượn giữa không trung. Buổi ăn tối quả là vượt ra ngoài trí tưởng tượng của nàng, thức ăn thật tuyệt vời. Phong cách phục vụ rất lịch sự và chỗ ngồi thì vô cùng lãng mạn. Mọi cặp mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về phía hai người, trông họ quá đẹp đôi và hạnh phúc. Tối nay nàng như đẹp thêm trong chiếc váy mới, cánh tay thon thả và bầu vú căng tròn nhô cao trong cổ áo như hút sự chú ý của mọi người. Trong suốt bữa ăn, mắt nàng không lúc nào rời khỏi khuôn mặt điển trai của Thắng. Ánh mắt đã thay cho nàng gửi đến Thắng tất cả những lời nói mà nàng muốn thổ lộ cùng chàng. Sau khi dùng xong tráng miệng, hai người nắm tay nhau đi bộ dọc theo bãi biển giữa tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng dịu dịu và cả một bầu trời lồng lộng xa xa. Âu yếm nếp mình vào cánh tay rắn chắc của Thắng, nàng cất giọng run run mình. Về khách sạn đi anh, em muốn được làm tình với anh ngay lập tức anh nhé. Thắng ôm chặt nàng vào lòng một hồi lâu rồi đưa nàng ra xe trở về khách sạn. Cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, cả hai đã vội vã lao vào nhau như bị sức hút của nam châm. Hai cánh tay rắn chắc của Thắng ôm trọn tấm lưng mềm mại thon thả của nàng vào lòng. Huyền nhắm nghiền mắt, mặt ngước lên môi hé mở chờ đợi nụ hôn đầu tiên của chàng. Không phụ lòng mong mỏi của nàng, đôi môi chàng cũng mềm mại và điêu luyện chẳng kém gì đôi bàn tay. Môi chàng khẽ lướt nhẹ lên môi nàng. Chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng tách môi nàng ra rồi âu yếm ngậm nhẹ từng cánh môi của nàng mà mơn trớn. Lưỡi chàng quẹt nhẹ lên hàm răng, khẽ tách chúng ra rồi chạm vào đầu lưỡi khiến nàng rùng mình như bị điện giật. Môi chàng tham lam như muốn nuốt trọn cả môi nàng vào trong khiến nàng như nghẹt thở. Thắng xoay người nàng lại, dùng răng cắn vào đầu khóa rồi kéo xuống phơi bày cả tấm lưng chân nõn nà. Thon thả xuôi tay cho chiếc váy rơi xuống sàn, nàng cởi nốt chiếc nịt ngực vướng vịu đang bó chặt lấy bộ ngực căng tròn. Chiếc quần lót cũng được hai bàn tay chàng nhẹ nhàng kéo xuống rời khỏi thân thể nàng cùng với đôi giày cao gót. Lưỡi Thắng lướt nhẹ một đường từ môi lên tận gáy gây cho nàng cảm giác thích thú. Nhấc bổng nàng lên, Thắng nhanh chóng bước vào toi rồi mở chiếc túi nhỏ mà chàng đem theo lấy ra một ống kem vít, gác một chân nàng lên thành bồn tắm. Thắng nặn một ít kem xoa đều lên đám lông rậm rạp trên mu nàng. Đang thắc mắc chưa hiểu chàng đang làm gì thì Thắng dùng một chiếc khăn lau nhẹ lên đám lông. Kỳ lạ thay, chiếc khăn đi đến đâu là những sợi lông đen đen của nàng rụng theo đến đấy. Chỉ ít phút trước những sợi lông đen xoăn tít còn che kín âm hộ nàng mà giờ đây trên háng nàng nhặn nhụi lộ ra cái khe suối hồng hào vô cùng gợi cảm. Thắng đứng dậy bồng nàng bước ra đặt lên giường rồi lùi lại. Chàng mê mải ngắm nhìn thân thể trần truồng tuyệt đẹp của nàng dưới ánh đèn vàng dịu dịu ở tư thế nằm nghiêng chống khuỷu tay xuống nệm. Trông nàng đẹp như một pho tượng Hy Lạp được tạc bằng đá cẩm thạch, khuôn mặt đẹp như thiên thần với suối tóc đen tuyền như một dòng suối chảy dài xuống chiếc cổ thon thả. Bầu vú căng tròn chịu nặng nghiêng sang một bên nhưng vẫn không mất đi hình thù vốn có của nó. Hai chiếc núm vú bé bé xinh xinh màu hồng nhạt nổi bật lên giữa làn da trắng mịn trông càng khiêu khích. tiếp tục đến cái eo thon thả và cặp mông tròn căng tràn trề sức sống mãnh liệt. Đôi chân dài thon thả của nàng không một vết sẹo, trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất. Giữa hai chân là một vùng trắng với âm hộ nhạt nhụi, hai mép đỏ hồng nhìn đến là thích mắt. Trong khi quan sát thân thể nàng thật cặn kẽ từ đầu đến chân, tay Thắng cũng từ từ cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người xuống. Bây giờ đến lượt Huyền đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuy đã hình dung trước chàng có một thân hình rắn chắc khỏe mạnh, nhưng nàng cũng bị bất ngờ lúc chàng khỏa thân, bộ ngực nở nang, cái bụng thon nổi đầy những múi thịt cuồn cuộn, cặp đùi gân guốc và tuyệt vời nhất là cái dương vật to sừng sững như một quả chuối tay đang hùng dũng chĩa thẳng lên trời. Chiều dài của nó dễ phải đến 20 phân, còn đường kính chắc phải to bằng cổ tay của nàng mất. Bước xuống giường tiến lại trước mặt chàng, Huyền quỳ xuống chiêm ngưỡng cái dương vật vĩ đại nhất mà nàng được thấy đang trong tầm tay nàng. Nhìn từ dưới lên nó còn lớn hơn nàng nghĩ. Đầu khắc màu đỏ sậm cương lên bóng loáng cùng với những mạch máu nhỏ li ti khiến cho nàng như bị thôi miên, xòe bàn tay ra cố gắng nắm trọn rồi sụp nhẹ. Lưỡi nàng quét lên hạ bộ săn chắc rồi ngậm lấy từng viên tinh hoàn của chàng mà mút. Thắng cười mãn nguyện rồi cầm lấy dương vật kê trước đôi môi gợi cảm rồi từ từ đẩy nhẹ vào. Nàng há miệng thật to cho dương vật chui sâu vào tận cuống họng. Dù đã cố gắng hết mức nhưng miệng nàng chỉ nuốt được 2/3 chiều dài vào trong thì đầu khắc đã chui sâu vào cuống họng làm nàng ho sặc sụa. Hai tay giữ chặt lấy hông Thắng, nàng điều khiển cho dương vật chạy ra chạy vào trong miệng, lưỡi và răng nàng cũng góp phần kích thích. Dương vật Thắng như càng to và cứng hơn khi ngón tay nàng khẽ vê nhẹ nhẹ hai viên tinh hoàn. Hai tay chàng giữ chặt lấy đầu nàng ra hiệu dừng lại. Chàng đưa tay xuống kéo nàng đứng dậy rồi âu yếm hôn nàng. Trong lúc Huyền đang là người trong vòng tay rắn chắc của chàng bởi nụ hôn điêu luyện và vô cùng mãnh liệt thì chàng nhấc bổng nàng lên xoay ngược người nàng lại để hai đùi nàng gác lên vai và liếm nhẹ vào âm hộ. Chiếc lưỡi nóng bỏng giam giáp của chàng đang lướt nhẹ bên ngò ê cửa mình làm cho nàng thích thú không kém gì khi được hôn. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khi lưỡi chàng ngó ai sâu vào trong âm đạo, đầu lưỡi nhọn nhọn cứ liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm nhất ở 2 mét và cả bên trong âm đạo. Cảm giác sướng đến dùng mình qua đi, nàng mở mắt ra và vật đầu tiên đập vào mắt nàng là cái dương vật hồng hào to sừng sững thật ngon lành chỉ cách miệng nàng có vài cm. Không bỏ lỡ một giây phút nào, nàng há miệng ngậm trọn dương vật, hai tay bám chặt lấy đuôi chàng rồi điều khiển cho nó trượt ra trượt vào trong miệng. Cả hai đứng giữa phòng bú liếm cho nhau một lúc lâu cho đến khi chàng há miệng thật to ngoạm lấy âm hộ nàng như muốn nuốt chửng nó khiến nàng cứng người kẹp chặt đầu chàng vào giữa hai đùi. Thắng từ từ xoay người nàng lại nhưng không đặt nàng xuống đất, hai tay luồn xuống dưới mông đỡ lấy thân thể nàng. Lựa thế cho dương vật chạm vào mép âm hộ đang há rộng và ướt đẫm rồi chậm rãi thả người nàng xuống. Dương vật dễ dàng chui vào âm hộ ẩm ướt nhưng đối với Huyền động tác của chàng quá chậm khiến nàng cuống cuồng ghì chặt lấy cổ ép sát vào người chàng mong muốn thời gian chờ đợi sớm kết thúc. Nhưng Thắng vẫn kiên quyết cho dương vật tiến sâu vào âm đạo một cách thật chậm chạp bởi vì nó quá lớn so với nàng và chàng không muốn gây cho nàng cảm giác đau đớn trong lần làm tình đầu tiên này. Khi dương vật đã vào sâu được khoảng 2/3 chiều dài, Thắng dừng lại nhấc người nàng lên rồi nhẹ nhàng thả xuống. Cứ như thế chỉ một lúc là nàng có cảm giác thật chật chội khi dương vật lấp đầy cái âm đạo bé nhỏ. Quàng tay qua cổ Thắng, nàng đu người lên phối hợp với chàng một cách nhịp nhàng. Sau một đứng thẳng bế sốc nàng đu đưa như thế Thắng cũng mỏi, chàng bước lại chiếc sofa ngả người ngồi xuống dùng hai tay bấu chặt vào mông nàng nâng lên hạ xuống. Huyền luồn tay ra phía sau cầm lấy hai tay chàng đặt lên ngực mình rồi chống tay vào phần tựa đầu của chiếc sofa mà nhấp nhổm. Ở tư thế này Huyền có thể điều khiển cho dương vật vào sâu trong âm đạo bao nhiêu tùy thích. Nàng nhổm cao người lên cho đến khi chỉ còn mũi đầu khắc nằm hở trong mép âm đạo rồi hạ người xuống cho nó chui sâu vào bên trong. Vì dương vật của thắng quá to nên âm hộ nàng mãi vẫn chưa thể nuốt trọn được hết chiều dài của nó. Mím chặt môi Huyền dập thật mạnh người xuống á a, toàn bộ dương vật thắng giờ đây đã mất hút trong âm đạo nàng, cảm giác bị nêm chặt nơi cửa tử cung khiến nàng cho ăng váng hết lên. Giữ nguyên như thế một lúc lâu cho cơ thể quen với độ lớn và chiều dài của dương vật, Huyền mới nhẹ nhàng xoay tròn âm đạo quanh gốc dương vật. Cảm giác âm đạo bị nong ra hết cỡ và đầu dương vật đang nằm gọn trong cổ tử cung cứ như muốn chui sâu thêm vào bên trong, làm cho nàng vừa thốn lên tận óc vừa sướng đến ngất ngây. Cơn khuê lạc cứ dồn dập như sóng vỗ bờ cuốn phăng mọi ý thức của nàng. Giờ đây mọi sự cảm nhận của cơ thể nàng chỉ còn tồn tại nơi âm đạo đang được dương vật lên chặt. Ra sức dập mạnh người xuống mong sớm đạt đến đỉnh cao của khuê cảm, nhưng cơ thể nàng đã bị thằng ôm chặt lại không nhúc nhích được nữa. Anh không muốn em xuất tinh sớm, mình còn cả một đêm dài bên nhau mà. Như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi, cơ thể nàng hụt hẫng khi mà cơn khuê lạc đã đến thật gần, chỉ còn vài giây nữa là nàng bước chân vào chốn cực lạc. Vẫn để dương vật sâu trong âm đạo nàng, thắng nhẹ nhàng hôn lên cặp vú căng tròn đang chịu nặng trước mắt, môi chàng lướt nhẹ lên trên đi qua cổ, cắm rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại đang thở hổn hển. Những động tác vuốt ve mơn trớn dịu dàng dí ấp cơn hứng tình của nàng mau chóng dịu xuống. Chàng bế xốc nàng lên trong tư thế hai bộ phận sinh dục vẫn gắn chặt vào nhau, môi vẫn áp vào môi đi lại phía chiếc giường êm ấm đang chờ đợi những trận mây mưa tiếp diễn. Đặt lưng nàng xuống giường, mông chìa ra ngó ê, chàng cúi xuống ngậm lấy hai núm vú đỏ hồng của nàng mà bú trong lúc hông chàng liên tục xoay tròn ngó ai dương vật kích thích trong âm đạo. Cơn khuê cảm ban nãy vừa mới lắng dịu thì cảm giác sung sướng tê tê trong âm đạo lại được chàng thổi bùng lên, nàng thả lỏng thân thể để mặc cho chàng vuốt ve, làm tình. Hai tay đỡ lấy hai chân nàng, chàng hơi khom lưng xốc dương vật vào sâu trong âm đạo với tốc độ nhanh dần, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt tấm da trải giường. Miệng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, cơ thể hai người như hòa nhập vào làm một, động tác làm tình của chàng làm nàng sung sướng như muốn phát điên lên. Rút dương vật ra thật từ từ rồi sau đó cắm sâu vào trong âm đạo thật nhanh với một sức mạnh kinh người. Có một điều lạ là tuy chàng đút dương vật vào thật sâu, thật mạnh nhưng nàng không thấy đau mà chỉ có cảm giác sướng đến tê người, mỗi lúc một nhiều hơn. Đầu dương vật liên tục va đập vào cổ tử cung khiến cảm giác mong mỏi được thỏa mãn của nàng lại bùng lên, tóm chặt lấy hai cánh tay chàng nàng gào lên, ôi, sướng quá, anh cho em đi, đi anh. Dương vật chàng đang nhấp liên tục trong âm đạo bỗng dừng lại bất động rồi từ từ được rút ra ngọ à, nàng hốt hoảng chốm dậy nắm chặt lấy nó. Ánh mắt như ngây dại ngước nhìn chàng như muốn van xin chàng hãy tiếp tục lật sấp người lại đi cưng. Anh sẽ làm cho em thỏa mãn, ngoan ngoãn như một con mèo. Nàng lật sấp người lại bò ra giữa giường, chổng mông lên chờ đợi. Chàng quỳ gối ngay phía sau nàng dùng tay điều khiển dương vật chui sâu vào trong âm đạo, hai tay giữ chặt lấy cặp mông tròn trịa. Chàng dướn người tới phía trước, cắm ngập dương vật vào thật sâu, ôi! Ở tư thế chổng mông thế này nàng mới cảm nhận được hết chiều dài của dương vật, nó liên tục cắm sâu vào tận tử cung dồn người nàng chúi về phía trước, úp mặt xuống nệm hai tay chồng vào thành giường để người không bị trôi lên phía trên, thân thể nàng liên tục bị sức mạnh của chàng đẩy về phía trước, đừng anh, nữa đi anh, đừng dừng lại anh. Nàng kêu lên khi thấy dương vật không còn chuyển động trong âm đạo nữa, thì ra chàng thay đổi tư thế đứng lom khom phía sau lưng nàng dập mạnh dương vật từ trên xuống. Cảm giác vừa sướng vừa thốn nơi cổ tử cung làm nàng ngất ngây, cố gắng ép chặt ngực xuống nệm chổng mông lên cao cho dương vật có thể chui thật sâu vào tận cùng trong cơ thể. Lần này cơn khuê tà mập đến rất từ từ, chậm rãi không như những lần trước, cơ thể nàng sung sướng mỗi khi dương vật được chàng đẩy sâu vào bên trong rồi khắc khoải đợi chờ mỗi khi nó được rút ra. Tiếng rên rỉ của nàng ngày một lớn hơn, kèm theo là những âm thanh hự hự phát ra từ cổ họng nàng mỗi khi dương vật thúc mạnh vào tử cung. Cảm giác ngây ngất giờ đây làm cơ thể nàng nóng bừng bừng, không ngừng thiêu đốt, khiến nàng cảm thấy động tác của chàng giờ đây quá chậm chạp. Nhổ người dậy, đẩy chàng nằm ngửa ra giường, nàng xoay lưng về phía chàng, chống đầu gối xuống nệm, rồi nhấp nhổm lên xuống thật dữ dội. Hai tay chàng đỡ vào mông phụ giúp cho động tác của nàng được nhanh hơn, mạnh hơn. Ngửa người ra phía sau, chống tay xuống ngực chàng, xoay tròn âm đạo xung quanh gốc dương vật. Thỉnh thoảng nàng lại nâng người lên rồi thả mạnh xuống, làm cho cả hai cùng sướng. Đưa hai tay lên bóp mạnh vào cặp vú nàng, chàng nảy hông lên cùng lúc khi nàng dập mạnh xuống. Nữa đi anh, em sướng quá à. Cả hai cùng nhau ra sức làm tình thật nhanh thật mạnh. Cơ thể họ giờ đây hòa nhập với nhau thật nhịp nhàng, dương vật ních chặt trong âm đạo không còn một khe hở, mọi giác quan của họ đều tập trung vào nơi hai cơ thể gắn kết với nhau. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng chàng lên đến tận óc, luồng tinh khí bị dồn nén bao lâu nay được dịp tuôn trào phóng thật mạnh vào sâu trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, tay chân nàng co quắp lại, mắt trợn ngược lên đổ ập lên mình chàng, âm đạo nàng cũng xuất tinh ồ ạt, ôm chặt lấy thân thể nàng đang rũ rượi trên ngực mình. Thắng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đạt đến khuê cảm dữ dội đến như vậy, người nàng run lên bần bật, hơi thở hổn hển, tay chân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm tấm thân thon thả của nàng. Xoay nghiêng người cho nàng nằm xuống bên cạnh, Thắng ôm chặt lấy cơ thể nàng vào lòng, vẫn để nguyên dương vật trong âm đạo. Cả hai chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi. Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối mờ mờ, không thấy chàng trên giường. Nàng hốt hoảng chồm dậy thì thấy chàng đang ngồi trên sofa uống rượu, trên mình chỉ có mỗi chiếc khăn tắm cuốn ngang bụng. Cảm giác ươn ướt nơi của mình khiến nàng khó chịu nên nàng quyết định bước vào toi. Dòng nước ấm áp gột sạch hết những mệt mỏi và tinh dịch bám trên người khiến nàng vô cùng sảng khuê. Cuốn chiếc khăn tắm ngang ngực, nàng bước ra tiến lại chiếc sofa nơi chàng đang ngồi. Em ngủ ít thế, có còn mệt lắm không? Chàng đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi tắm xong. Em khỏe ngay rồi. Sao anh không ngủ tiếp mà lại dậy? Anh muốn được ngắm nhìn em. Em trông như một cô bé con trong giấc ngủ. Em có sung sướng không? Anh có làm cho em mệt lắm không cưng? Khiếp! Anh làm cho em muốn chết, người gì mà khỏe thế không biết. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nhớ lại những việc vừa xảy ra hồi đầu đêm rồi nép sát vào lòng chàng. Bao nhiêu mệt mỏi vì chờ đợi để được làm tình cùng chàng giờ đây bỗng chốc đã tiêu tan, thay vào đó là lòng biết ơn và ngưỡng mộ người đàn ông đĩnh đạc, lịch thiệp đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc quá lớn. Một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra trong đầu nàng, với tay lấy ly rượu oai trên bàn nàng uống một ngụm, rồi ép sát vào môi chàng, từ từ hè miệng cho dòng rượu chảy sang miệng chàng. Vô cùng thích thú trước sáng kiến của nàng, Thắng vui vẻ uống hết tất cả những ngụm rượu được nàng rót qua đôi môi mềm mại xinh xắn. Vô tình vài giọt rượu rơi xuống ngực nàng, đỏ thẫm dưới ánh đèn vàng nổi bật trên làn da trắng hồng, trông thật quyến rũ. Chàng vội cúi xuống liếm sạch những giọt rượu ựa quý báu đó, rồi tháo chiếc khăn tắm đang quấn quanh người nàng ra. Thân thể trần truồng của nàng như sáng lên trong căn phòng tối mờ mờ. Ngả đầu lên vai Thắng, nàng tận hưởng những cảm giác vuốt ve đê mê từ bàn tay âu yếm của chàng. Em có một thân hình tuyệt đẹp, em có thích làm tình với anh nữa không cưng? Dạ có. Sao anh bắt em chờ đợi lâu như vậy? Anh thèm muốn em ngay từ lần đầu gặp em, nhưng anh muốn mọi việc phải xảy ra thật là lãng mạn. Một chút chờ đợi đôi khi cũng có ích, phải không em? Nàng sung sướng dụi mặt vào cổ chàng cười khúc khích, cả hai vui vẻ đùa giỡn với nhau một cách vô tư giống như một đôi vợ chồng trong tuần trăng mật. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, nàng đứng dậy kéo tay Thắng lên giường. Thắng ngắm nhìn nàng một cách mê mệt, phải công nhận là nàng thật là xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn đang rạng ngời hạnh phúc. Thân hình mảnh dẻ gợi cảm với chiếc eo nhỏ nhắn và bộ ngực vuông cao, cặp đùi thon thả thẳng tắp, bắp chân nhỏ nhắn, phần hông nở nang cùng với bộ mông tròn trịa trông giống như một pho tượng Venus thời Hy Lạp. Cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người, Thắng trèo lên giường nằm xuống bên nàng, kéo nàng vào lòng. Thắng nói, đêm nay anh thật hạnh phúc vì có em bên cạnh, anh không muốn ngủ bây giờ, hãy kể cho anh nghe chuyện về thời gian trước đây của em đi. Trèo lên nằm trên người Thắng, áp mặt lên ngực chàng, Huyền bắt đầu kể cho Thắng nghe.